Melbourne ngày 20 năm 1981. Hôm nay là ngày trung thiền, cũng là ngày chót trong 3 ngày đại hội quốc chợ. Các bạn đã về đây sum họp gia đình vô vi tại Úc Châu, huynh đệ tỷ muội vui mừng trong lúc gặp gỡ, cũng như trong giờ phút bàn bạc trong đại hội. Chúng ta đã nuôi dưỡng tình thâm huynh đệ tỷ muội, mong có ngày được tái ngộ đầy đủ. Trong 3 ngày, huynh đệ tỷ muội chúng ta đã có một nơi sống khác thường, là chúng ta sống bất cứ nơi nào, ăn nơi nào, chung vui đoàn đạo mạc lạc trong con đường giải thoát. Chúng ta tự phá mê phá chấp để xây dựng niềm tin sẵn có của mọi cá nhân, hướng về đấng cha lành, hướng về mẫu mẹ, hướng về tình thương bất diệt. Chúng ta trong tinh thần đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu, tham thiện nhập định, tưởng đến tình thương cao quý nhất, luôn luôn ân độ và trực chuyển cho chúng ta tự thức. Đêm đêm các bạn tu cầu xin được sớm giải thoát, giải nghiệp duyên tại thế, để được thăng thoát, thăng hoa, trở về nguồn cội. Người cha yêu quý luôn luôn nâng đỡ, chăm sóc, không bao giờ xa các bạn. Người mẹ hiền cũng không bao giờ quên chúng ta. Niềm thống thức trong lòng, mọi người đã mang sắc phạt, mắt phạt, tai phạt, miệng phạt, mũi phạt, một khối óc trần trượt tại thế, lại muốn tất cả những vị thiên liên phải trình diễn trước mắt mới đặt niềm tin. Cho nên càng tu càng trì trệ, nhưng không thấy rõ thiên liên đã ẩn tàng trong tâm thức của chính chúng ta mà không hay. Thiên liên là ai? Sự linh động sáng suốt trong tâm thức của các bạn hiện tại đang ngồi thiền. Tại sao các bạn cảm thấy tôi đang lăng lăng được rút lên? Rút lên các bạn đi đâu? Chúng ta đi về sở nguyện sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta biết quý yêu mẹ hiền, quý yêu đức diệu trì kim mẫu, vì chúng ta khắp thời như mưa ngày đêm mong đợi cảnh, vì chúng ta đã lâm loạn trong cảnh đau khổ mê muội, bị lôi cuốn, bị trói buộc bởi những hoàn cảnh bất chánh, quên nguồn cội, cho đâm ra tưởng ta là hiểu, ta là biết, ta là quan thông, nhưng mà kỳ thật chưa hiểu. Chưa hiểu đến chính mình, làm sao quán thông được. Cho nên mỗi mỗi tu chỉ có hành một chút để trở về với sự chân giác, để lập lại trật tự với chính mình. Nhưng mà rồi rồi sụp sụp, không chịu tiến. Ban tin ban nghi, nghi kỵ đủ thứ. Thiếu dũng, tín hay chuyển tâm thức. Chính mình không tin cậy mình, làm sao tin cậy được cha thờ mẹ đất? Ta ôm một cái thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên tinh vi vô cùng, ai đã làm, ai đã độ, ai đã xây dựng cho chúng ta có cái cơ duyên ấm no thức giác trên đường tu học? Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại phản lại và không thấy rõ cái điều sáng suốt đó luôn luôn ẩn tàng trong tâm thức của chính chúng ta, quên ta và không biết được đi, tự hủy lấy tâm thức mà thôi. Cho nên càng ngày càng trì trệ, tạo sự đau khổ, tạo nghiệp duyên là sự khổ buồn trong tâm thức. Cho nên con người luôn luôn bị đưa vào trong so kẹt, hết tiếng nổi, dẹp cái công cao ngạo mạn, dẹp cái tự đắc tự cao, là một đường lối giới hạn tâm thức rõ rệt, nhưng tưởng mình là hiểu hết. Cho nên cố gắng, chúng ta cố gắng, chúng ta mỗi người chúng ta đều nằm trong cái trạng thái đó, đang bị kẹt vì tâm thức eo hẹp, sống trong quảng đại quần chúng, sống trong sự hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà không sao phát triển được sự kiến thức vô cùng, vì trong cái chấp mê mà không hiểu sự sai lầm của chính ta, cho nên vẫn kẹt và không tiến. Mất quân bình, không được lên cao. Mất quân bình, không trở về với thanh tịnh. Hiểu điều này, nhưng mà trời Phật vẫn ban cái ơn cuối cùng ở kỳ ba này, ban cái pháp rõ rệt thư trực lưu thân, để cho hành giả tự hành, tự tiến, tự kiểm chứng, từ giai đoạn, từ mức kiến sẵn có của chính mình. Nhưng rồi cũng bỏ công hành chút thôi, muốn đạt tất cả không được. Chúng ta cũng thấy rằng không được. Lúc ta hành, ta muốn với lời đại nguyện, với lời cầu xin, nhưng mà không đến. Tại sao? Vì xung động, sự động loạn nhiều hơn sự thanh tịnh, làm sao chúng ta về với đấng thanh tịnh được? Đấng thanh tịnh luôn 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 ở trước mắt, sau lưng và ở trong ta, không thấy. Sáng tạo được ta ra, kiểm soát ta được, nhưng mà ta không thấy. Ta không thấy sự kiểm soát tinh vi. Một ý chí công cao ngạo mạn phản đối bề trên, không biết giá trị của bề trên, thì sẽ đưa tâm thức giới hạn và đi xuống mà không hay. Các bạn đừng thấy ngoài trời là trống, nhưng mà rất tinh vi. Đứng ngoài trời nói một tiếng, nghĩ một ý, thì lời đó nó đến nơi. Bề trên hiểu hết, biết hết, nhưng mà có biết làm sao bây giờ? Vì nó muốn mà. Người mẹ hiền chỉ dùng đứa con muốn, thì đứa con phải bị giới hạn. Đại nguyện của nó không có thực hành để tiến tới, và ngược lại nó muốn dùng sự sáng suốt của bề trên phục vụ cho chính nó, thì nó đã tạo tội mà nó không hay. Đau khổ vô cùng. Cho nên duy trì cái mẫu khắp thời như mưa. Tại sao? Tại sao có thức không dụng, có tâm không tiến, có trí không mở, thiếu hành, thiếu dụng, lê lết trên đường đời, trầm luân trong bể khổ, đa đoan, eo hẹp, không tiến triển. Càng ngày càng đưa mình vào trong sắc kẹt, thiếu thức hòa đạo, thiếu dũng chí, trách nhiệm đối với chính họ và chính gia ca. Họ cũng còn không còn thôi thoát, huống hồ gì trách nhiệm của đại cuộc. Cho nên chúng ta thấy rằng rốt cuộc cũng phải tu. Chư tiên chư Phật đã giáng lâm xuống thế cho chúng ta thấy rằng mỗi người phải tu mới có thành quả ở ngày hôm nay. Vậy chúng ta không tu làm sao chúng ta có thành quả? Chúng ta lý luận, tạo ra luận thuyết để bài bác, mà bất minh sự tâm tối, thì tự tạo thêm tâm tối mà thôi. Cho nên trên đường tu học, chúng ta có cơ hội được tương ngộ huynh đệ tỷ muội, để thấy cái thâm tình của bao nhiêu kiếp ngày nay có duyên lành mới tái ngộ. Vui trong tình vui của thủ trúc tay chân, chúng ta là một, luôn luôn đi trong tinh thần tha thứ và thương yêu, xây dựng cơ mở, quy thay và làm thay. Ngày hôm nay mọi người đã nếm qua cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học và đã cảm thấy chính ta hành và tin cậy nơi sự thực hành của chính cá nhân, ngày nay mới gặp hai thực tập chút, mới buông bỏ tất cả những sự đố kỵ ti hiềm lẫn nhau, thích gần nhau, tuy phạm vi eo hẹp nhưng mà tâm thức lớn rộng, muốn làm sao sớm đoàn kết, sớm hòa hợp, sớm chung sống một nhà thanh thoát, để tranh cái nghiệp duyên bất chánh tạo sự kỳ thị lẫn nhau, chồng vợ cũng bất an, cha con cũng bất ổn mà không hiểu nguyên do. Có tiền kiếp mới có ngày hôm nay, mà tiền kiếp ta làm ác cũng không biết, tôi cho ta là phải. Chứ vì đó càng ngày càng đắm chìm. Nếu chúng ta là người tu, chúng ta chấp nhận rằng tiền kiếp tôi làm sai, kiếp này tôi mang họa là đúng, thì luôn luôn chúng ta sẽ tiến trong sự bình thản, nhẹ nhàng nhàng chấp nhận là mở là tiếp. Từ lãnh vực làm người chưa quán thông thì đạo làm sao thâm được. Cho nên làm người phải biết chúng ta có ý chí, chúng ta có phần hồn, chúng ta có phần vía, chúng ta có thể xác. Thiên địa nhân có trời người đất, xác chúng ta có tinh khí thật, tất cả những gì thượng trung hạ cũng đều là ba cả. Trong cái ba giới này, sanh trụ ngoại diệt tiến triển vô cùng, thức hồi sinh cũng vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu được con đường đi thì rất dễ đi. Còn nếu không hiểu đường đi thì nay hiểu được định luật sanh trụ ngoại diệt, ngày mai cố chấp. Tôi sanh rồi tôi không sanh nữa, tôi trụ rồi tôi không cần trụ nữa, tôi diệt rồi không diệt nữa, làm sao được? Vì tôi còn ngu muội, tâm tôi chưa thức tâm thì tôi phải bước vào con đường luân hồi vầy xéo để mới được trở lại làm con người tại thế, để tiếp tục chuộc tội và ăn năn hối cải. Đừng tưởng ngày hôm nay chúng ta được làm con người là chúng ta trọn thức đó, chưa trọn thức. Biết một góc nào thôi, biết được phía diện phía bên tay trái mà một góc nào thôi, còn phía bên tay mặt nó ẩn tàng, ẩn tàng biết bao nhiêu nghiệp duyên từ tiền kiếp. Cho nên các bạn trên đường đi luôn luôn xảy ra những sự bất ngờ xảy ra. Tình duyên cũng bất ngờ, kích động cũng bất ngờ. Toàn là những sự không mong muốn đã đến với chúng ta. Cho nên ngày đại hội là ngày huynh đệ trao đổi, bàn bạc để xem thực chất của mọi cá nhân. Đó là một tài liệu quý báu, đó là cuốn kinh vô tự chúng ta ôm lấy trở về địa phương mà nằm đó suy xét. Hành động người này, hành động người kia, hành động người nọ, tâm thức người này, tâm thức người kia, tâm thức người nọ, cũng quy về một con đường tu tự gia. Mới thấy rõ cái cơ quý nhất bề trên được chuyển cho chúng ta được có cơ hội tương hội trong tình cảnh thâm tình huynh đệ tỷ muội, biết hồn biết vía, chịu trở về cái căn bản của chính mình, nhưng mà thiếu hành thiếu dũng mà thôi. Vậy thì làm thế nào để đạt được hành để dũng? Cho nên chúng ta phải siêng năng thường nhận, chiến thắng cái bản chất lười biếng sẵn có, biện hộ điều này, biện hộ điều kia, biện hộ điều nọ là lời biện mà thôi. Lý lẽ này, lý lẽ kia, lý lẽ nọ là lời biện mà thôi. Cho nên chúng ta cầu xin ơn trên xuống, những vị cao siêu bên trên xuống chỉ có rầy chúng ta mà thôi, không biết nói gì hơn. Vì sao người rầy chúng ta? Người muốn chúng ta thích tâm buông bỏ tất cả sự cố chấp ham muốn đó để trở về với người, chứ không phải có ác ý đè bẹp chúng ta. Nhưng mà phàm tâm để đối đãi ngược ngược não, nói đây là tà, đây là ma, đây là quỷ, mượn cơ hội chửi chúng ta, đó cũng là một cái ý nghĩa phạm thượng trong hành giả vô vi. Vì không hiểu, bề trên rất đau xót, nhưng biết làm sao. Đối với người chịu đi, chịu trở về nguồn cội, rung động tâm tâm hồn của nó thấy nó vắng cha, nó vắng cha yêu quý nó từ bao nhiêu kiếp, vắng đấng mẹ hiền từ bao nhiêu kiếp, lưu lạc tha phương cầu thực. Nó đau khổ vô cùng, nó bơ vơ, nó đang bị nghiệp duyên, nó đang bị nhồi quá. Nó đang bị vầy xéo trong cảnh câu xe vô lý. Nó đang thoi bộ không tiên. Trong ông trời mà không biết giá trị ông trời, làm sao chống được? Trong một vị tiên mà không biết giá trị của một vị tiên, làm sao chống? Chống một vị Phật mà không biết giá trị của một vị Phật, làm sao chống? Chúng ta ở thế gian, trong một con người, chúng ta phải dũng biết bao nhiêu tâm lý để chống, nhưng mà rốt cuộc cũng chống không được. Con ngồi gì chống một vị tiên, vị Phật, thậm chí đi chống con ma nữa, càng nguy hại. Chống cái phần vô thức thì trở lại chỉ hại ta mà thôi. Nếu chúng ta là chống một vị hữu thức mà chúng ta đi tự đi tìm hữu thức thì hữu thức sẽ đổ chúng ta. Trong ông trời biết tu để đi tìm ông trời thì ông trời lúc nào cũng giúp đỡ cho chúng ta. Có ngày họ ngộ. Trong ông Phật mà chúng ta cố gắng tu để ta đi gặp Ngài, nhất định có một ngày nào chúng ta sẽ gặp. Cho nên hành giả trong một cuộc hành trình xa xăm, bao nhiêu chuỗi ngày đã ly biệt, ngày nay mong có cơ hội tái ngộ, đâu có mong mà được đâu. Phải hành, phải đi, phải trở về. Không trở về không sao được. Cho nên bắt buộc phải thực hành. Trong mấy ngày đại hội chúng ta đàm đi đàm lại cũng đòi hỏi sự thực hành. Chúng ta đã chung dùng bữa chay thanh đạo, công lao có biết bao nhiêu chúng sanh đã đóng góp cho chúng ta, từng cẩm sáu, miếng cơm, miếng bún, gia vị đã cho chúng ta được tận hưởng, biết bao nhiêu công lao. Chúng ta ăn bữa ăn mà không biết ý nghĩa của bữa ăn, và không hòa tan trong ý nghĩa đó, và không ôm lấy cái tình thương sống động đó về với chúng ta, an ủi chúng ta từ giây phút khác, làm cho chúng ta ấm no, thức tâm, sung sướng, nhẹ nhàng. Chúng ta nên ôm lên nó, giữ lên nó, thì cái hạnh cao siêu chúng ta sẽ có cơ hội vun bồi. Một cử một động của chúng ta đều do bề trên ấm ban và sắp đặt, cho chúng ta thấy càng ngày càng rõ rệt hơn. Có được đi thanh thoát nhẹ nhàng nếu chúng ta hòa tan thông cảm với mọi người. Chúng ta phản nghịch thì chúng ta thấy nặng rõ ràng, tâm thức nặng, đầu óc không minh mẫn, đi đứng không yên, lẩn quẩn trong cái chỗ kêu gọi bất mãn thì không bao giờ tiến. Cho nên mỗi vấn đề đã biết tỏa hiện, giữ lấy quân bình, trở về với thanh tịnh, thì cái con đường xuất ra trở về nguồn cội không còn xa nữa. Cho nên một số người đã thức tâm, thấy rõ, và chúng ta phải tha thứ cho những người chưa hiểu được lý, và nên hạ mình xuống dìu dắt những người chưa biết lý. Cho nên luôn luôn các bạn phải ở trong tình trạng, trong vai trò nhẫn hòa hạ mình, để nghe người chưa biết mà phê phán chúng ta. Người chưa rõ diền mối để mở đường đi lại chặn đường đi. Cho nên chúng ta phải hết sức kiên nhẫn. Trong gia cang các bạn, có vợ, có chồng, có cha, có con, kẻ thuận người nghịch đương nhiên phải có. Nhưng mà cái bài kích động và phản động đó là do gì? Chúng ta nghịch họ, ngày nay họ nghịch chúng ta là chúng ta. Chúng ta đã phê phán người khác từ kiếp trước, ngày nay người ta mới dùng những lời đinh thép mà phê phán chúng ta cũng đúng rồi. Lấy oán làm ăn, mình thấy những cái kích động và phản động đều là hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa, thì chúng ta thấy cảm thấy an và đại phước. Thay vì những vị trước kia tôi đã kỳ thị, tôi đã đối đãi bất chánh với họ, chừng nào tôi mới trả được món nợ này. Cho nên giờ phút lâm chung mọi người đã kỳ thị bất cứ bà con, anh em, bạn bè, muốn ăn năn nuông lại một giây một phút để năn nỉ người còn sống tha tội cho tôi cũng không kịp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngộ được những sự nhồi quả của gia can, nhồi quả của tình đời, là chúng ta có cơ duyên tốt đẹp được hoàn trả những cái gì phản chiếu đến tâm thức của chúng ta và thấy rõ hành động từ kiếp trước chúng ta đã làm vậy là sai, xấu xí, tâm tối. Cho nên ngày hôm nay đòi ăn mặc tốt, mặt mày duyên dáng, đánh phân tha son đủ chuyện. Nhưng tại sao là bị những sự phản nghịch đó? Thì từ cái tốt của bề ngoài mà nó phản ảnh lại cái xấu trong nội tâm của chúng ta, đã nhiều kiếp chúng ta đã xấu và làm xấu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải nhận lại cái xấu này. Mừng được nhận, mừng được hoàn tất nhiệm vụ, thì người tu lúc nào cũng nhẹ nhàng, không nên chấp. Không nên nghe một lời nói phản nghịch mà đau buồn về ngủ không được. Người tu không quyền buồn, không quyền giận, không quyền hờn. Nếu các bạn tu có luồng điển giận hờn thì người làm cho bạn buồn, mà mỗi đêm bạn cứ nghĩ sâu về họ, họ sẽ đau khổ, tạo thêm tội, tạo thêm nghiệp, rồi cái nghiệp đó nó sẽ kéo dài, chừng nào mới giải được. Cho nên trong kinh nghiệm ba ngày đại hội, huynh đệ tỷ muội ngồi với nhau bàn lý xét lại, mỗi người có một tình cảnh gia can eo lê khác nhau, có một sự lầm lạc khác nhau, nhưng mà quy hội rồi thấy rõ chính ta sai chẳng có ai sai, cho nên cố gắng để tìm lấy sự sai. Bề trên đã ân cần nhắc nhở khuyên nhủ chúng ta luôn luôn đứng trước ngưỡng cửa chúng ta, nhắc nhở chúng ta từ điều sai quấy và xây dựng cái điều thiện lành sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Người hành giả vô vi ngày hôm nay khắp năm châu đã hưởng không ít tất cả những tài liệu quý báu, đã quy tụ sẵn sàng để cho người hành giả vô vi ý thức mà vững tin là khả năng chính sẵn có của chính mình, phải tự tu tự thiền. Trong cái nguyên lý tự tu tự thiền là mới có cơ hội giải thoát. Nếu không tự tu tự thiền không còn có cơ hội giải thoát. Nếu chúng ta ý lại bề trên hộ độ, ý lại bạn đạo hộ độ, ý lại người truyền pháp hộ độ, thì càng kỳ trễ, càng lún sâu và không tiến được. Cho nên ở đây có kẻ già, người trẻ, nhưng bị bỏ lại tới ngày hôm nay mới thức tâm. Thấy rõ tôi phải học. Trước kia tôi chỉ cầu xin, mong cho gia can tôi được bình an, vì tôi lầm tưởng cuộc đời tôi là bất diệt. đâu về ngày nay. Tóc đã đổi màu, thân càng ngày càng lộn bài, tôi mới thấy rõ. Rồi đây tôi phải ra đi. Đi đâu? Đi trở về quê cha. Đi trở về hư yêu vô tận của Thượng Đế. Đã sắp sẵn. Mùi hương thanh nhẹ của mẫu mẹ đã ấm mang. Trong lúc tham thiền tôi cũng được hưởng mùi vị. Không cần phải thắp cây nhang vật chất mới hưởng được mùi hương thanh nhẹ. Nếu tôi bằng lòng tu trong sự thanh nhẹ thì mùi hương, mùi trầm nó tràn ngập ngay trong tâm thức của tôi. Thanh thoát. Chỉ có hành giả mới hiểu được. Chỉ tự hành mới thấu đáo. Càng ngày càng giảm sự mê muội. Không đòi hỏi ăn nhiều. Không đòi hỏi ngủ nhiều. Nhưng mà thích làm việc nhiều. Đó là phải lập đại hạnh các bạn. Càng tu các bạn phải dọn vào trong một nơi thức tâm. Và thực hiện đại hạnh của chính mình. Cho nên con đường đi còn dài. Nhưng mà chúng ta cố gắng rút ngắn. Đối với pháp lý vô vi, khoa học quyền lý Phật pháp thì các bạn thấy con đường rút ngắn rất rõ ràng. Trong ba ngày đại hội, những vị lớn tuổi đã lên nói cho chúng ta biết rằng tôi tu mấy chục năm nhưng chưa hiểu. Ngày nay tôi bước vào pháp lý ngục võn vẹn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày tôi đã hiểu được những cái gì. Chắc sự sáng suốt của các bạn đã phán xét rõ điều này. Con đường ngắn đi nhanh, kết quả ở chỗ nào? Giá trị của pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp ở đâu? Có phải mỗi hành giả tự hành tự đạt hay là không? Hay là còn tiếp tục cộng sinh ngập sát tạo luận thuyết này luận thuyết kia luận thuyết nọ, thiếu điều quỳ lại yêu cầu chúng ta trở về một con. Nhưng mà rồi nghe rồi thì nghe đâu rồi bỏ đó. Hành không có bao nhiêu, đòi hỏi thì nhiều. Không nên tiếp tục tạo tội nữa. Xưa mình trong đại nguyện thực chất sẵn có. Chúng ta đã sống trong nếp sống khoa học hiện tại thì chúng ta phải thực hiện đúng theo đường lối của khoa học. Là phải hành, phải tìm kiếm, phải khai triển. Rồi nó mới tự đạt. Cho nên pháp có sẵn, đường mòn có sẵn, hành giả có tâm, tất là phải đi đến. Tâm thực tiễn xây dựng phải lật đổ nội bộ trong nội tâm. Nội bộ tâm tối, nội bộ si mê, nội bộ mê chấp, phải gạt bỏ nó qua một bên. Để đem lại cái thức hòa đồng khai triển đồng liều trong nội thức. Nhiên hậu mới thanh tịnh thanh hoa. Cho nên chúng ta rất đại phước đức. Rồi đấy các bạn trở về nhà nghiệm ngẫm lại. Chúng ta đại phước đức. Nghe lại những cuốn băng, những chuỗi này chúng ta đã đóng góp cho chung. Và chúng ta thấy rõ ràng chúng ta đại phước đức. Chúng ta thấy rõ cái quyền năng sẵn có, tự quyết của chúng ta. Không còn lệ thuộc. Chúng ta là chủ. Chủ của tiểu thiên địa này. Phải đóng trọn một vai trò chủ nhân ông rõ rệt. Trách nhiệm. Điều khiển tiểu thiên địa này. Hồn viết quy tụ, hòa hợp càn khôn vũ trụ, làm điều lớn, không làm điều nhỏ. Ở tương lai, giải thoát là làm điều lớn. Chúng sanh đã kinh sợ, ai cũng sợ chết. Chúng ta là người đi trước, tu học để khám phá cái chết và chỉ tiêu diệt cái chết, không còn chết nữa, mới là con người tăng tiến của thế cử kỷ khoa. Tương lai chúng ta sẽ đạt và dưới cuộc trong cảnh siêu văn minh ở sắp tới. Bề trên cho quan chiếu cho bạn đạo vô vi khắp năm châu không ít, chỉ rõ vạch đường rõ rệt, chỉ chờ hành giả đi mà thôi. Cho nên hiện tại, tại sao các bạn nói tôi đêm nào tôi cũng tu mà, lại nghe ông Tám nói tôi không đi. Tu thiền trong một tiếng, hai tiếng. Nhưng mà ban ngày còn lý luận cố chấp, không chịu hòa tan, không chịu quy nhất tâm thức. Còn sau đó, còn eo hẹp, tạo sự chậm tiếng ban ngày rồi ban đêm ngồi tiếng làm sao buồn đủ. Ban ngày đi làm, không xét rõ đây là cái ân huệ của Thượng Đế cho tôi có cơ hội làm. Tôi sung sướng lắm đi. Tôi được nhìn mặt huynh đệ tỉ mũi trong cả càng không chung với tôi trong một công xưởng. Tôi được thấy rõ những sự tiên tiến của vật trước mặt tôi. Tôi được thấy rõ vật chất cũng đã và đang điêu luyện thành sự công hiến cho quảng đại quần chúng. Tôi ở trong cái duyên lành khai triển. Tôi lại sau đó thấy tôi làm nhiều quá, tôi khổ quá, người kia giàu quá, tôi nghèo quá, nhưng mà không thấy cái thức bình đẳng rõ rệt và hít thở như nhau. Nhiều khi sau đó trong buồn tối, tính từ giờ từ phút lỡ hại biết chi, để tạo sự trì trệ cho chính mình, chứ không có tranh đấu được việc gì hết. Sân si buồn tủi tái phát trong ngày thì ban đêm tu cũng không có thành đạo. Cho nên chúng ta phải quả tán ngay lúc ban ngày, lúc ta làm việc, lúc sự mưu sinh hiện tại, chúng ta đang sống với Thượng Đế. Ngài đang sống với ta. Ngài ít lành trong cái nền, cái mềm móng, trong cái mềm móng hoa hoa xanh xanh. Ta là người tiếp tay để khai quang tất cả những gì đang còn tâm tôi và chưa khai triển. Niềm tin liên hệ đó không ngừng nghỉ thì ngày hội ngộ của các bạn đối với Thượng Đế không xa. Các bạn luôn luôn việc làm phải làm. Càng làm càng tiếp thu, càng làm càng minh mẫn, càng làm càng sáng suốt. Vui trong hạnh từ bi cỡ mở. Ngài đã cho ta nhiều cơ hội. Cho ta miếng da là cái áo của cha mẹ đó bạn. Ngày nay cộng thêm một cái áo bên ngoài để cho được ấm hơn, tốt hơn, khỏe hơn, đúng theo sự mong muốn của thế gian. Nhưng Ngài cũng chiều lòng để cho chúng ta có tất cả. Sự văn minh này đến rồi phát khởi sự văn minh kia, đưa vào trí óc của nhân sinh, chuyển hóa sự sáng suốt vô trong nhân sinh, càng ngày càng hiểu, càng sáng suốt hơn, càng làm sao tinh vi hơn, tốt hơn. Chúng ta thấy rằng cái tương ứng của bề trên đối với chúng sanh không ngừng nghỉ, tùy theo trình độ mà chuyển hóa. Cho nên chúng ta chịu hòa tan thì chúng ta thấy rằng Thượng Đế đâu có bỏ chúng ta, Mẹ Hiền chúng ta đâu có bỏ chúng ta, luôn luôn làm việc với chúng ta. và xây dựng cho chúng ta trở nên một tâm hồn quảng đại vì quần chúng. Quần chúng là ta là quần chúng. Càng không vũ trụ là ta là càng không vũ trụ. Ngày nay các bạn đã bước sâu vào con đường triết lý và nằm hẳn trong chân lý bất di bất dịch. Biết được giá trị cấu trúc siêu nhiên của thế xác này. 7 ức niên mới trụ thành một hình sắc. Quy thay và lần thay, ngày hôm nay các bạn mới biết được tôi là người trách nhiệm điều khiển thế xác này. Trước khi các bạn chưa tu cái pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật pháp này, các bạn chưa bao giờ nghe được tôi làm chủ tôi. Tôi sống đây nhờ ơn trên chứ tôi không biết làm chủ tôi. Các bạn tu cái đạo gì cũng vậy, chỉ biết nhờ ơn trên thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ý thức được trách nhiệm trầm trọng là chúng ta đã chịu trách nhiệm. Nhẫn hòa để học sự sáng suốt của bề trên, nhẫn hòa để chứa đựng chân lý bất diệt trong nội tâm. Cho nên rất may, đại phước cho chúng ta có cơ hội được làm sáng tỏ mọi sự việc trong tâm thức của chúng ta. Rồi phạm vi học hỏi tại thế gian với phạm vi tu thiền, hai cái phạm vi nó khác xa nhiều. Chúng ta so sánh, trước kia chúng ta học được bao nhiêu, chúng ta tưởng là đầy đủ. Nhưng ngày nay tu thiền thanh tịnh rồi, nhưng phần chúng ta đã học chả có bao nhiêu. Khi thực chất của chúng ta trở về với kinh vô tự ngày hôm nay, nó là sông động siêu diệu khai triển vô cùng, nhất ly thông vạn ly minh. Nó sẽ đem lại sự sáng suốt vô cùng cho chính chúng ta. Cho nên các bạn càng tu càng kiểm điểm lại, nên nghiên cứu trong thực tế và tự kiểm chứng mọi hành động. Mọi khi sau lúc hiện, lúc làm việc, lúc ăn, lúc ngủ, rồi đây các bạn sẽ tự kiểm soát hành. Bỏ công thực hành pháp lý vô vi soi hồn, pháp luân thiền định rồi, tự nhiên các bạn sẽ đi tới cái giới tự kiểm soát và tự quan thông, minh cảm cả cả không chủ trương. Các bạn mới thấy rõ diệu pháp giá trị vô cùng. Trong không mà có thay đổi trong tiên tiện vô cùng, chứ không phải dậm chân một chỗ. Cho nên càng ngày các bạn càng tu, càng nghe mắng, càng nghe những lời tôi nhắc nhở, thì các bạn thấy sự trì trệ của chính bạn và bài ăn năn này đi. Không phải bài trên không sáng suốt, rất sáng suốt, rất chung sống với các bạn, không lìa các bạn. Bất cứ ở nẻo hóc nào cũng vạch rõ sự sai lầm của chính bạn. Nhưng các bạn còn mê muội chưa hiểu được thôi. Trong cao ngạo mạn ôm lấy cái bản sắc tâm tối và không chịu đả phá cái tự ái để thức tập. Cho nên nhiều bạn đến giờ phút lâm chung cũng kêu danh tôi biết. Nên cơn nguy biến cũng kêu danh tôi hiểu. Tại sao những người đó lại kêu? Kêu để làm gì? Muốn cầu tiếng ư? Tiếc rằng tôi không nghe lời. Ngày hôm nay tôi mới sa ngã, thấy rõ con đường sa ngã đi xuống mới kêu tôi. Cho nên chúng ta thấy trước hơn là thấy sau, chúng ta hiểu trước hơn là hiểu sau, phòng bệnh hơn là để nó xảy ra bệnh. Cho nên chúng ta có cơ hội lùi về trong thanh định và cũng có cơ hội tự kiểm điểm, không còn muộn. Cố gắng nghiên cứu trong một phút một giây là sẽ đạt được. cho nên quy thay và làm thay. Tôi được khỏe mạnh, âm thanh truyền cảm với các bạn và chung sống với các bạn trong ba ngày đại học. Chúng ta gặp nhau nhất, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, ôm lấy nhau, tùy theo trình độ khả năng mạnh. Cộng đồng vô vi là đa diện. Tôi mong rằng tương lai các bạn sẽ thấy tôi và nói lại tất cả mọi người nên trở về với chính họ. Đừng hoang phí thời gian vạn ngập được luân hồi tại thế gian, bước vào trong trường học đại học tinh vi này mà không học thì rất khổ. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn và chúc các bạn tâm thần